Thông Thiên Chi Lộ, chương 1126, xuất hiện một cách quang minh chính đại, góc truyện audio.com, đủ 8 thần văn, tuy có 3 thần văn khá giản đơn, nhưng tới 8 thần văn thì vượt xa tính toán của Ngụy Tác. Kèng, mục quang gã lóe lên, thanh sắc thần quang rực lên, Duy Ngã Tâm kiếm chém vào tay nhưng tay gã chỉ hơi run lên còn Duy Ngã Tâm kiếm tan vỡ, không mảy may để lại dấu vết ngoài huyền quang nhấp nháy. Không biết nhục thân của ta so với Tư Tý hoang tộc đại năng thì sao? Lần này Ngụy Tác nhận ra nhục thân của mình còn hơn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, chặn pháp vực uy năng của thần huyền ngũ trọng không thành vấn đề, chỉ là so với Tư Tý hoang tộc đại năng thì không biết ai hơn. Hỏi giúp mẫu xem tình hình cụ thể của Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo. Nắm rõ nhục thân biến hóa đoạn Ngụy Tác bảo Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân. Cả hai được gã ra hiệu ngừng lại, phía trước không đầy 2.000 dặm là Hư Hoàng Thành, cách Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo chỉ một thành trì ở Vân Linh Đại Lục không xa nhau như ở Tịch Hàn Đại Lục. Hiện tại còn cách Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo không đầy 5 vạn dặm, thần văn còn lại đều phức tạp, gã không đủ thời gian để ngưng luyện và khắc vào nhưng có Như Lai thần mang thì lòng tin và chiến ý của gã đạt đỉnh. Hoàng Thiên Đạo là trung tâm cơn bão, có không biết bao nhiêu tông môn và tu sĩ tụ tập ở đó, dù bình thường không có người Thánh Vương Tông và Đơn Nguyên Tông thì hiện tại có. Cũng như ở Tịch Hàn Đại Lục, Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân phát tin chỉ mười mấy tích tắc sau, đạo đạo Diễm Quang đã đưa tin về Hoàng Thiên Đạo ra. Hoàng Thiên Đạo bày pháp khí cho ngoại giới tu sĩ nhìn thấy Đại Chư Thiên Tạo hóa bình. Tin đưa về càng khiến Ngụy Tác có cảm giác sôi trào máu nóng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Trong Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo bày ra một địa hỏa lô, làm một tế đài, địa hỏa xung thiên, cấm cố Đại Chư Thiên Tạo hóa bình. Hoàng Thiên Đạo còn bố trí mấy tinh phàm pháp khí như ở Hải Liệp Đại Hội để tu sĩ ở ngoài Sơn Môn có thể thấy cảnh tượng quanh tế đài. Hoàng Thiên Đạo đưa tin là nếu Ngụy Tác không đến sẽ ném Đại Chư Thiên Tạo hóa bình xuống hỏa mạch dưới đất. Gã biết Hoàng Thiên Đạo tốn công như thế chỉ để cho gã xem biết Đại Chư Thiên Tạo hóa bình ở đó những gã không dám tới. Cương Nha Muội nói ở thời đại đó là nhất đế thành nhi vạn cốt khô, đứng trên xương cốt các thần huyền mà tiến bước, họ gọi chân tiên là đế quân, thì hôm nay hoặc các ngươi hoặc ta sẽ đứng lên xương cốt nhau mà bước lên đế quân chi lộ. Ngụy Tác bình thường hành sự không lấy gì làm độc ác, cả Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân mà cũng không giết, nhưng lần này đối diện ngần ấy thần huyền đại năng, gã không thể nương tay nữa. Không có gì thì hai vị đi đi. Ngẩng nhìn Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo, Ngụy Tác bình tĩnh nói với Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân. Gã biết cả hai đã triệt để bị chấn nhiếp tâm thần, e là không bị hạ cấm chế cũng không dám chống lại gã. Để bọn tại hạ đi. Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân ngẩn ra, tuy gã nói sẽ thả nhưng giờ gã chính miệng nói ra thì cả hai vẫn thấy có phần không thật. Gã không dừng, bình tĩnh nói xong là phát động động hư bộ pháp như mặt trời cháy trên hư không lao về Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo. Hoàng Thiên Đạo, Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo thập phần thần bí, chìm trong kim quang cấm chế, gồm 10 ngọn núi kéo dài hơn vạn dặm. Phía chính nam có một đại thành xây trên đồng bằng, là Góc Truyện Audio.com, thành trì được Hoàng Thiên Đạo kiến lập, Hoàng Thiên Thành, ngày sau chót quanh Hoàng Thiên Thành tụ tập không biết bao nhiêu tu sĩ. Ai nấy đều chờ đợi, tinh không lơ lửng tinh phàm pháp khí chiếu rõ cảnh tượng trong Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo. Bên trên hắc thạch tế đài phun trào mấy lưỡi lửa dài mấy trăm trượng. Trên lưỡi lửa là một cái bình cổ dài màu lam pha trắng. Ngụy Tác sẽ đến, sao đến giờ chưa xuất hiện, nhiều người hoài nghi, không còn bao nhiêu thời gian, theo lý thì phải xuất hiện rồi. Xem ra là sợ, không dám tới. Trong toán tu sĩ có người bật cười, không biết là tông môn nào có thù với Ngụy Tác. Xem ra chỉ biết nói miệng, đến cũng chết, cứ ngoan ngoãn co đầu rút cổ cũng không tệ. Bá khí thần quân, hai chữ bá khí nên xóa đi. Hoành, đột nhiên, chân trời rung lên, khí tức kinh nhân dấy lên, tựa hồ thiên địa cung rung chuyển. Ai nấy sững lại, nhìn về độn quang, khí tức đã chấn nhiếp nhân tâm, những tu sĩ vừa lớn tiếng đều nhợt nhạt. Sắp đến lúc rồi, y quỷ kế đa đoan, để an toàn thì trong vạn dặm quanh Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo không cho tu sĩ nào có mặt. Cả tu sĩ Hoàng Thiên Đạo cũng thế. Trong một đại điện ở Hoàng Thiên Đạo, Thiên Cửu Thần Quân nheo mắt bảo Vương Vô Nhất. Trừ Thiên Cửu Thần Quân, Vương Vô Nhất thì trong đại điện còn Bích Tỷ Tông Tông Chủ, Vạn Hoàng Công Tử, Trạm Đài Linh Lan, Tô Thần Huyết, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ. Ngoài ra còn hơn 20 kim đơn lão bất tử khí tức già nua, và một thần huyền đại năng trẻ tuổi, sắc mặt thập phần âm trầm, mặc bạch cốt bào. Đấy là Minh Thổ Tông Tông Chủ hiện tại, là mà thần huyền tu sĩ Minh Thổ Tông sau khi mất Tông Chủ thì dùng tích lũy tạo thành. Tu vi của y chỉ thần huyền lưỡng trọng, nhưng là đại biểu cho một thực lực, đại biểu cho một hoặc vài truyền thừa pháp khí đáng sợ. Thiên Cửu Thần Quân nói không sai, y quỷ kế đa đoan, chúng ta nên quét sạch vạn dặm. Vương Vô Nhất chưa kịp nói gì, Bích Tỷ Tông Tông Chủ đã gật đầu. Ngọc Phù đột nhiên từ bên ngoài bắn vào, bắt lấy rồi quét thần thức là Vương Vô Nhất biến sắc. Vương Tông Chủ, sao vậy? Cả đại điện cả kinh, y đã xuất hiện, đâng dùng động hư bộ pháp đến Sơn Môn. Cách Hoàng Thiên Đạo không đầy 20,000 dặm. Vương Vô Nhất hít sâu một hơi, đứng lên khỏi bảo tọa. Cái gì, y quang minh chính đại xuất hiện, im lặng tạm thời rồi các đại năng, kể cả Thiên Cửu Thần Quân đều nhìn ra ngoài với vẻ không dám tin. Cơ hồ mọi đại năng đều cho là Ngụy Tác khẳng định sẽ tới nhưng sẽ dùng âm mưu quỷ kế đột nhập vào, nên mới tụ tập lại, tránh bị gã đánh lén, nhưng không sao ngờ rằng gã quang minh chính đại hiện thân, thẳng tiến Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo. Y đã xuất hiện, tuyệt đối là chân thân đến, hóa thân không thể thi triển động hư bộ pháp mà nguyên khí dao động như thế. Quanh Hoàng Thiên Thành sôi trào, kim quang cùng khí tức bất khả nhất thế lao trên hư không, càng lúc càng sáng, càng lúc càng kinh nhân. Y xuất hiện thế này, dựa vào đâu, lẽ nào tu vi của y đột phá, bọn Vương Vô Nhất cũng bị triệt để chấn trụ, rõ hơn ai hết là chân thân Ngụy Tác thi triển động hư bộ pháp tới. Ngẩn ra làm gì, chuẩn bị nghênh địch, đột nhiên, một lão bất tử Hoàng Thiên Đạo quát to, khiến nhiều đệ tử như tỉnh mộng. Vô số quang hoa từ Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo bay lên, vô số cấm chế bị kích phát, pháp khí tra xét được tế xuất. Tu vi của y vẫn thần huyền tứ trọng, nhục thân khí huyết tựa hồ không bình. Góc truyện audio.com, ổn, nội phủ suy bại, vẫn chưa khôi phục. Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo lúc này không chỉ có pháp bảo, pháp khí của một tông môn mà tụ tập của mọi đại thế lực qua những vọng khí pháp khí, đặc biệt là họ thấy ngay tình hình hiện tại của Ngụy Tác. Y đấu với bọn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nên đã bị trọng thương, hiện tại còn chưa khôi phục. Như thế không thể phát huy thực lực tu vi cũng chưa đạt thần huyền ngũ trọng mà dám đến đây. Thấy thế các thần huyền đại năng thở phào, cách trương.